Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Mythical Man Month, bản kỷ niệm, là tập tiểu luận kinh điển về kỹ nghệ phần mềm và quản trị các dự án quy mô lớn của Frederick P. Brooks Jr. Cuốn sách bắt nguồn từ kinh nghiệm của Brooks trong các chương trình IBM System 360 và OS 360, nên không trình bày quản lý như một tập khẩu hiệu chung chung. Nó xem phát triển phần mềm là công việc sáng tạo bằng khái niệm, nơi thiết kế, giao tiếp, tích hợp và thử nghiệm ràng buộc chặt chẽ với nhau. Luận điểm nổi tiếng, nhất là thêm người vào một dự án phần mềm đã chậm, thường làm nó chậm hơn thay vì nhanh hơn. Tuy nhiên, giá trị của sách không chỉ nằm ở quy tắc này. Brooks phân tích vì sao đơn vị người tháng dễ gây ngộ nhận, vì sao một hệ thống cần tính toàn vẹn về ý tưởng và vì sao tài liệu cùng tổ chức nhóm là công cụ kỹ thuật. Bản kỷ niệm còn bổ sung các nhìn nhận sau nhiều năm, bao gồm bài luận không có viên đạn bạc, giúp người đọc phân biệt những tiến bộ hữu ích với kỳ vọng công nghệ quá mức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, người tháng là thước đo gây ngộ nhận về tiến độ. Brooks phản biện cách nghĩ rằng nếu một công việc cần 10 tháng cho một người, thì 10 người sẽ hoàn thành trong một tháng. Cách quy đổi ấy chỉ phù hợp với những phần việc có thể tách rời, ít phụ thuộc và ít cần đồng bộ. Phần mềm quy mô lớn lại gồm nhiều quyết định liên kết với nhau. Khi bổ sung thành viên, nhóm phải dành thời gian tuyển dụng, hướng dẫn, giải thích kiến trúc, chia lại nhiệm vụ và kiểm tra phần việc mới có ăn khớp với hệ thống không. Những người cũ vốn đang nắm bối cảnh quan trọng nhất sẽ mất thời gian sản xuất để đào tạo người mới. Đồng thời, số đường giao tiếp tăng nhanh theo quy mô nhóm, tạo thêm hiểu lầm, họp hành và lỗi tích hợp. Vì vậy, quy luật Brooks thêm nhân lực vào một dự án phần mềm đang trễ sẽ làm dự án trễ hơn, không phải lời cấm tuyệt đối với việc tăng người. Nó là cảnh báo về thời điểm và loại công việc. Nhân sự thêm vào có thể hữu ích nếu công việc được mô đun hóa rõ, nếu họ có thể xử lý các phần hỗ trợ tương đối độc lập, hoặc nếu dự án còn đủ thời gian để họ hòa nhập. Hàm ý thực tế là phải xử lý nguyên nhân chậm tiến độ trước, như yêu cầu mơ hồ, thiết kế bất ổn hay phạm vi phình to thay vì dùng số lượng người như một biện pháp chữa cháy. Thứ hai, tính toàn vẹn khái niệm cần được bảo vệ bằng quyền thiết kế rõ ràng. Một đóng góp đặc biệt của cuốn sách là khái niệm tính toàn vẹn khái niệm. Một hệ thống tốt không chỉ là tập hợp các chức năng hoạt động được. Nó cần đem lại cho người dùng một mô hình nhất quán với các quy tắc, giao diện và cách vận hành dễ dự đoán. Khi nhiều nhóm cùng đóng góp mà không có định hướng chung, mỗi phần có thể hợp lý theo cách riêng nhưng toàn bộ sản phẩm lại trở nên chắp vá. Người dùng phải học nhiều cách làm cho những việc tương tự, còn đội kỹ thuật phải duy trì các ngoại lệ ngày càng nhiều. Brooks cho rằng thiết kế kiến trúc và việc hiện thực không nên bị lẫn lộn hoàn toàn. Ông đề cao vai trò của một kiến trúc sư hoặc một nhóm nhỏ chịu trách nhiệm thống nhất ý tưởng cốt lõi, trong khi số đông có thể hiện thực hóa các phần đã được xác định. Quan điểm này không đồng nghĩa với độc đoán trong mọi quyết định. Phản hồi từ người thực hiện vẫn cần thiết để phát hiện giới hạn kỹ thuật và cải thiện thiết kế. Điểm then chốt là sản phẩm phải có một tiếng nói về mặt khái niệm. Trong bối cảnh hiện đại, nguyên tắc này vẫn áp dụng cho thiết kế API, chuẩn dữ liệu, trải nghiệm người dùng và các quy ước kiến trúc. Phân quyền triển khai có thể rộng, nhưng quyền gìn giữ sự nhất quán của hệ thống phải minh bạch. Thứ ba, giao tiếp, tài liệu và kiểm soát thay đổi là hạ tầng của dự án lớn. Brooks xem thất bại của dự án lớn không đơn thuần là vấn đề năng lực lập trình. Khi số người và số thành phần tăng lên, giao tiếp trở thành một chi phí kỹ thuật thực sự. Mỗi thay đổi ở yêu cầu, giao diện hoặc cấu trúc dữ liệu có thể ảnh hưởng đến nhiều nhóm. Nếu thông tin chỉ tồn tại trong các cuộc trò chuyện ngắn hoặc trong trí nhớ của vài cá nhân, dự án sẽ dễ tạo ra những giả định khác nhau và phát hiện xung đột quá muộn. Vì vậy, sách nhấn mạnh vai trò của đặc tả và tài liệu chính thức. Tài liệu tốt không phải thủ tục làm cho đủ, mà là nơi các bên cùng kiểm tra xem hệ thống phải làm gì, giới hạn ở đâu và ai chịu trách nhiệm về từng giao diện. Brooks cũng bàn đến sổ tay dự án, các cuộc họp có mục đích và những cơ chế phối hợp để giảm việc truyền miệng thiếu kiểm soát. Giá trị của lập luận này nằm ở chỗ nó đặt tài liệu vào đúng vị trí. Tài liệu không thay thế đối thoại, cũng không bảo đảm dự án thành công nếu nội dung lỗi thời. Nó tạo ra một điểm tham chiếu chung để đối thoại có thể dựa trên cùng sự thật. Với các nhóm hiện nay, bài học tương ứng là duy trì quyết định kiến trúc, hợp đồng giao diện, tiêu chí hoàn thành và lịch sử thay đổi theo cách dễ truy cập, đồng thời cập nhật chúng khi sản phẩm tiến hóa. Thứ tư, tích hợp và kiểm thử hệ thống không phải giai đoạn có thể nén tùy ý. Cuốn sách chỉ ra một nguồn gốc phổ biến của khủng hoảng tiến độ. đó là dự án đánh giá thấp phần cuối của công việc. Một mô đun chạy được riêng lẻ chưa chứng minh rằng hệ thống đã sẵn sàng. Khi ghép các thành phần lại, nhóm mới đối mặt với sai khác về giao diện, giả định dữ liệu, hiệu năng, xử lý lỗi và các tình huống biên. Các lỗi này thường không thể phân chia hoàn toàn để nhiều người cùng giải quyết mà không cần điều phối. Brooks vì thế nhấn mạnh việc xây dựng và kiểm thử toàn hệ thống thay vì chỉ đo tiến độ bằng số lượng thành phần đã viết xong. Ông cũng cảnh báo về tâm lý che giấu chậm trễ cho đến khi không còn thời gian sửa. Dự án cần các mốc kiểm soát có ý nghĩa, cho thấy sản phẩm đã vượt qua những mức tích hợp và kiểm thử cụ thể, chứ không chỉ phản ánh báo cáo lạc quan. Lập luận này dẫn đến một cách lập kế hoạch thận trọng hơn. Thời gian cho thiết kế tích hợp, gỡ lỗi và sửa lỗi phải được coi là phần cốt lõi của lịch trình. Khi phát hiện chậm, một lựa chọn hợp lý có thể là cắt bớt phạm vi để bảo vệ một phiên bản hoàn chỉnh, thay vì giữ nguyên mọi hứa hẹn và hy vọng giai đoạn cuối tự co lại. Đây là nguyên tắc có ích cho cả sản phẩm mới lẫn các hệ thống cần phát hành ổn định. Cuối cùng, không có viên đạn bạc cho độ phức tạp, bản chất của phần mềm. Trong bài luận không có viên đạn bạc được đưa vào bản kỷ niệm, Brooks phân biệt độ phức tạp ngẫu nhiên với độ phức tạp bản chất. Độ phức tạp ngẫu nhiên đến từ công cụ yếu, môi trường phát triển bất tiện, thao tác thủ công hoặc những rào cản kỹ thuật không thuộc trực tiếp về bài toán. Các công nghệ, ngôn ngữ môi trường lập trình và tự động hóa tốt hơn có thể giảm đáng kể loại khó khăn này. Nhưng độ phức tạp, bản chất nằm trong chính việc xác định phần mềm phải biểu diễn những quy tắc nào, đáp ứng những ngoại lệ nào, tương tác ra sao với con người và các hệ thống khác. Phần mềm rất dễ thay đổi, có nhiều trạng thái và thường phải khớp với thực tế, tổ chức vốn đã phức tạp. Vì vậy, Brooks phản đối kỳ vọng rằng một kỹ thuật duy nhất sẽ tạo ra mức tăng năng suất khổng lồ trong thời gian ngắn. Điều này không có nghĩa là phủ nhận đổi mới. Thông điệp chính xác hơn là cần đánh giá công nghệ theo vấn đề cụ thể mà nó giải quyết, thay vì xem nó như phép màu thay thế cho tư duy thiết kế. Những hướng đi như phát triển lặp, làm mẫu, tái sử dụng khi phù hợp và nuôi dưỡng đội ngũ có kinh nghiệm có thể cải thiện kết quả. Song chúng vẫn đòi hỏi công việc trí tuệ nghiêm túc để làm rõ mô hình của hệ thống. Sự tỉnh táo này là điểm khiến bài luận tiếp tục được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về công cụ mới. Kết luận, The Mythical Man Mons phù hợp nhất với kỹ sư phần mềm, quản lý dự án, kiến trúc sư hệ thống, người làm sản phẩm và sinh viên muốn hiểu vì sao dự án phần mềm lớn khó kiểm soát hơn dự án nhỏ. Người đọc không nên xem đây là cẩm nang, quy trình cập nhật từng công cụ hay phương pháp phát triển hiện đại. Một số ví dụ công nghệ và bối cảnh tổ chức đã thuộc về thời kỳ trước. Tuy vậy, các ràng buộc mà Brooks phân tích như chi phí giao tiếp, thời gian hòa nhập, sự phụ thuộc giữa các phần, áp lực tích hợp và khó khăn khi làm rõ yêu cầu vẫn xuất hiện dưới những hình thức mới. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhận ra các biện pháp nghe có vẻ hợp lý nhưng thường phản tác dụng, đặc biệt là tăng nhân sự muộn hoặc coi phần kiểm thử cuối kỳ là có thể rút ngắn tùy ý. Lợi ích trí tuệ là một cách nhìn chính xác hơn về phần mềm, không phải hàng hóa, sản xuất tuyến tính, mà là sản phẩm của thiết kế khái niệm và phối hợp tập thể. So với nhiều sách quản trị dự án tập trung vào biểu mẫu, vai trò hoặc kỹ thuật lập lịch, tác phẩm này nổi bật vì truy đến cơ chế gây ra thất bại. Nó không hứa hẹn công thức đơn giản. Thay vào đó, Brooks buộc người đọc cân nhắc giới hạn của việc chia nhỏ lao động, đồng thời bảo vệ sự nhất quán của sản phẩm. Chính sự kết hợp giữa quan sát kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý dự án lớn và thái độ hoài nghi lành mạnh với các giải pháp thần kỳ đã làm nên vị trí riêng của cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Frederick Brooks Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!